cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau đi trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh, và hôm nay chúng ta tìm hiểu đến sách Sử Ký thứ nhất và thứ nhì. Cả hai sách này có nhiều điểm tương đồng. Cả hai sách đề cập đến một lịch sử dài từ vua Saul đến Sê-đê-kia. Như thế, sách Sử Ký có phải sao chép lại sách Các Vua không? Không phải. Một số nhà phiên dịch Kinh Thánh Hy Lạp đặt đề tựa cho sách Sử Ký là Các Điều Thiếu Sót. Đó là một đề tựa tốt, nhưng chưa đủ ý nghĩa. Sách Sử Ký bao gồm nhiều hơn những điều thiếu sót trong sách Các Vua. Thật ra, sách Sử Ký có điểm tương tự như sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, tức là tóm tắt luật pháp Môi-se một lần nữa và giải nghĩa thêm, làm cho sáng tỏ. Đây là phương cách mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban lời của Ngài, tức là giải bài lẽ thật một cách rộng rãi, bao gồm một lãnh vực lớn. Nhưng sau đó quay trở lại và chọn ra một số phần mà Ngài muốn giải bài một cách sáng tỏ và chi tiết hơn. Việc này giống như Thánh Linh của Đức Chúa Trời dùng một diễn vọng kính để cho chúng ta thấy toàn bộ khu vực lớn, và sau đó lấy một phần nhỏ đưa lên kính hiển vi và cho chúng ta thấy chi tiết rõ hơn. Đó là những gì đã xảy ra trong sách Sử Ký thứ nhất và thứ nhì. Chúng ta đã thấy cách luật pháp Môi-se được nhắc trở lại và tóm tắt. Như khi chúng ta xem ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2, nói trở lại bảy ngày sáng tạo và làm sáng tỏ một điều, đó là sự tạo dựng con người. Đối với chúng ta, đó là một điều quan trọng để chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều là con cháu của Adam. Cũng như sách Phục Truyền Luật Lệ Ký không phải chỉ đọc lại luật pháp Môi-se một lần nữa. Phục Truyền Luật Lệ Ký có nghĩa là ban hành luật pháp lần thứ hai. Nhưng sách Phục Truyền Luật Lệ Ký giải nghĩa luật pháp trong ánh sáng và kinh nghiệm của 40 năm trong đồng vắng. Giờ đây chúng ta cùng xem hai sách Sử Ký đi xuyên qua một thời kỳ rất dài, bao gồm từ Sa-muên thứ nhất, thứ nhì, Các Vua thứ nhất và thứ nhì. Qua đó, Chúa thêm vào một số chi tiết và nhấn mạnh đến những điều mà Ngài thấy nó quan trọng. Tôi xin cho các bạn một vài thí dụ. Sự nhấn mạnh trong Sử Ký thứ nhất là David, và sự nhấn mạnh trong sách Sử Ký thứ nhì là hậu tự của vua David. Vương quốc miền Bắc đã bị bỏ qua. Khi có sự phân chia hai nước miền Bắc và miền Nam, sách Sử Ký không có thuật lại tội lỗi của David. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời hoàn toàn tha thứ tội lỗi đó, nên Ngài không nhắc nó đến nữa. Khi Đức Chúa Trời tha thứ, Ngài quên nó đi. Trong sách Các Vua, lịch sử của quốc gia Israel được viết theo quan điểm của ngôi vua, và trong sách Sử Ký được viết trên quan điểm của bàn thờ. Trong sách Các Vua, cung điện là trung tâm, và trong sách Sử Ký, đền thờ Đức Chúa Trời là trung tâm. Sách Sử Ký giải nghĩa sách Các Vua, và khi đọc xuyên qua sách Các Vua, chúng ta chú ý đến câu, điều đó không được chép trong sách Sử Ký của các vua Israel. Các bạn thấy là sách Sử Ký giải nghĩa sách Các Vua. Một điều khác biệt nữa để chúng ta lưu ý là sách Các Vua được viết theo quan điểm con người, trong khi sách Sử Ký được viết theo quan điểm Đức Chúa Trời. Ezra rất có thể là tác giả của sách Sử Ký, bởi vì cách sử dụng ngôn ngữ của sách Sử Ký tương tự với sách Ezra và Nehemi. Như thế, sách Sử Ký được viết trong thời gian dân Israel bị lưu đày ở Babylon, và cả hai sách Sử Ký nguyên là một cuốn, nhưng nó cũng bao gồm luôn sách Ezra và Nehemi. Theo truyền thống của người Do Thái, ủng hộ ý kiến cho rằng Ezra là tác giả của sách Sử Ký. Thưa các bạn, trong chính đoạn đầu của sách Sử Ký thứ nhất thuộc lại về Gia Phổ, trong nhiều ý nghĩa thì đây là một phân đoạn quan trọng trong lời của Đức Chúa Trời. Xin các bạn hãy chú ý đến cách nó bắt đầu. Trong Sử Ký thứ nhất, đoạn 1, từ câu 1 đến câu 4. Adam sanh Seth, Seth sanh Enoch, Enoch sanh Kenan, Kenan sanh Mahalaheh, Mahalaheh sanh Jared, Jared sanh Henoch, Henoch sanh Methuselah, Methuselah sanh Lemech, Lemech sanh Noe, Noe sanh Sem, Chem và Japhet. Đây là tên của những người mà chúng ta đã đọc trong 8 đoạn đầu của sách Sáng Thế Ký. Khi các bạn đọc sách Gia Phổ, các bạn sẽ thấy có cùng một phương cách được sử dụng như được sử dụng trong sách Sáng Thế Ký. Đó là dòng dõi bị khước từ được đề cập trước. Tiếp theo đó là dòng dõi đi xuyên suốt Kinh Thánh dẫn đến Chúa Giê-xu Christ. Xin hãy chú ý đến các con trai của Gia-phết được liệt kê. Sau đó đến các con của Chem và cuối cùng là con của Sem. Chỉ có dòng dõi của Sem được tiếp tục và dòng dõi này dẫn đến Abraham. Các hậu tự con cái của Abraham cũng được ký thuật. Ít-ma-ên cùng với các con, đồng thời cũng liệt kê tên các con của Abraham bởi bà vợ Keturah, và cuối cùng là con trai của Abraham là Isaac. Sau đó dòng dõi Isaac được tiếp tục. Danh sách đầu tiên là con cháu Esau. Do vậy, dòng dõi dẫn đến Chúa Giêsu sẽ tiếp tục qua con trai của Isaac là Jacob. Trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn thứ hai khởi đầu với dòng dõi của Jacob và nó tiếp tục đến đoạn 9. Trong đoạn 2 câu 15 cho chúng ta thấy hậu tự của Isai và con trai của Isai là David. Chúng ta sẽ theo dòng dõi của David bởi vì Chúa Giêsu được gọi là con của David. Trong đoạn 3, kỹ thuật gia đình của David và chúng ta thấy rằng David có một số người con mà chúng ta không biết trước đây. Một số người con này không được đề cập trong sách Samuel và các vua. Mời các bạn xem ở trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 3 câu 5. Đây là những con trai David sanh tại Jerusalem: Simea, Sobab, Nathan và Salomon, cộng được 4 người đều là con của Bathsua, con gái Amiel. Các bạn có bao giờ nghe về Simea và Sobab là con của David chưa? Chúng ta không biết về hai người này trước đây. Chúng ta nghe biết về Salomon, nhưng Nathan là ai? Nếu các bạn đi trở lại trong gia phổ của Chúa Giêsu được ký thuật trong Tin Lành Luca, các bạn thấy rằng Chúa Giêsu ra từ dòng dõi của Nathan chứ không qua Salomon. Mary, mẹ của Chúa Giêsu là con cháu đến từ dòng dõi Nathan, trong khi Joseph là con cháu đến từ dòng dõi Salomon. Trong sách Matthew chúng ta đọc thấy rằng Chúa Giêsu được danh xưng pháp lý từ dòng dõi David qua Salomon. Và trong sách Luca chúng ta thấy Chúa Giêsu được danh xưng qua huyết thống đến từ David qua Nathan. Đây là điều quan trọng, bởi vì tổ tiên của Salomon. Chúa hiện ra cùng với Jeconia và tuyên bố rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy ghi người này trong những kẻ không có con cái, trong những kẻ cả đời không thạnh vượng, vì con cháu nó không được một người nào thạnh vượng ngồi ngai David và cai trị Giu-đa nữa. Trong Giê-rê-mi đoạn 22 câu 30, người này sanh ra dòng dõi dẫn đến Mê-si-a, mà nó cho bằng chứng thêm nữa rằng Giô-sép không phải là cha của Chúa Giê-su, và Chúa Giê-su chắc chắn được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Và trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 4 là hậu tự của Giu-đa qua Ca-lép và Sê-la được tiếp theo chi phái Si-mi-ôn. Đến Sử Ký thứ nhất đoạn 5 truy tầm từ chi phái Ru-bên đến thời kỳ Lưu Đại. Trong sách Sử Ký đoạn 5 câu 1 đến câu 2 ghi lại như sau. Và Ru-bên con trưởng nam của Israel vì làm ô uế giường của cha mình nên quyền trưởng tử đã về các con trai Joseph và con trai Israel. Dầu vậy, trong gia phổ không chép Joseph là trưởng tử vì Giu-đa trỗi hơn anh em mình và bởi người mà ra vua chúa xong quyền trưởng tử thì về Joseph. Câu này nói cho chúng ta biết rằng Ru-bên đã mất quyền trưởng nam và được ban cho Joseph chứ không phải Giu-đa. Do vậy, Giu-đa thắng thế hơn và nắm vai trò lãnh đạo. Và trong Sử Ký thứ nhất, đoạn thứ năm này cũng kỹ thuật gia phổ chi phái Gad và chi phái Manasseh đến thời kỳ Lu-đa. Trong Sử Ký thứ nhất đoạn 6, truy tầm gia phổ của chi phái Lê-vi, gia đình của thầy tế lễ cả, qua các con trai Gạt-xôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. Trong Sử Ký thứ nhất đoạn thứ 7, cho chúng ta gia phổ các chi phái Isaka, Benjamin, Nephtali, Manasseh, Ephraim và Aser. Tất cả các chi phái này bị lưu đày bởi Assyria. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn thứ 8, truy tầm gia phổ của chi phái Benjamin, đặc biệt đề cập đến chi phái của Saul và Jonathan. Trong Sử Ký thứ nhất đoạn thứ 9, mở đầu với một lời tuyên bố liên hệ đến sự bảo tồn gia phổ. Trong Sử Ký thứ nhất đoạn 9 câu 1 chép như vậy: ấy vậy, cả Israel được biên vào sổ theo các gia phổ kia đã ghi chép vào sách ký lục của các vua Israel. Dân Giu-đa tại tội lỗi họ bị bắt đem qua nước Babylon. Rõ ràng là gia phổ mỗi chi phái của Israel được trình bày trong đền thờ Đức Chúa Trời. Họ được đăng ký cho đến lúc dân chúng bị đem đi làm phu tù. Do vậy, bản gia phổ này được gìn giữ và được mang về Jerusalem. Khi họ hồi hương, số người còn sót lại xây dựng đền thờ và các bản gia phổ này được đặt lại tại đó. Vào thời điểm mà Chúa Giêsu được sanh ra, các bản gia phổ này vẫn còn nguyên. Chúng ta tin rằng những người chống nghịch Chúa Giêsu đã vào trong đền thờ Jerusalem kiểm lại gia phổ của Chúa Giêsu. Như chúng ta đã nói, trong Tin Lành Matthew liệt kê gia phổ theo Joseph, từ đó Chúa Giêsu có danh xưng pháp lý từ ngôi vua, và sách Tin Lành Luca ghi chép gia phổ Mary, từ đó Chúa Giêsu có danh xưng theo huyết thống từ ngôi vua David. Và chúng ta biết rằng không có một sự tấn công nào liên hệ đến gia phổ của Chúa Giêsu, bởi vì chi tiết gia phổ rất chính xác và sẵn sàng để cho mọi người xem xét. Khi đền thờ Jerusalem bị hủy diệt bởi hoàng đế Titus vào năm 70 sau Công nguyên, các bản gia phổ này bị tiêu hủy. Do vậy, điều quan trọng cần chú ý trong sách Sử Ký tại đây là các bản gia phổ này được truy tầm đến thời kỳ bị lưu đày. Sau khi hồi hương, những người sót lại của Israel tiếp tục ghi chép gia phổ đến thời điểm Chúa Giêsu sanh ra vào thế gian. Sau thời gian Chúa Giêsu sống trên đất, các bản kỹ thuật gia phổ bị mất đi. Tại sao như thế? Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu là một người trọn vẹn hoặc hoàn hảo. Chúa Giê-xu đến từ dòng dõi Adam và Chúa Giê-xu là Adam sau cùng. Sẽ không có một người thứ ba. Chúa Giê-xu là đấng sau cùng của gia đình, sau cùng trên đất. Chỉ có hai gia đình của Adam và gia đình của Đức Chúa Trời. Gia đình Adam là gia đình hư mất. Các bạn và tôi được sanh ra trong gia đình đó. Chúng ta đều là tội nhân, chuốc lấy sự giận từ Đức Chúa Trời và không có tư cách xứng đáng nào với Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn vào thế gian xung quanh và thấy sự giận dữ, thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Cả gia đình nhân loại ở trong Adam và tất cả những ai trong Adam đều chết, đó là một thảm trạng mà con người gánh chịu. Do vậy, chúng ta có một hy vọng trong Đấng Christ là Adam sau cùng. Ngài được gọi là người thứ nhì, bởi vì Chúa đã đem những người được cứu rỗi vào trong gia đình mới. Và gia phổ đó đi trở về với Đấng Christ mà người đó được sanh lại trong Đức Thánh Linh. Vì thế, nếu hôm nay mà các bạn xưng nhận, tôi đến với Đấng Christ và tin cậy Ngài, Ngài là Chúa của tôi, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho tôi biết Ngài là thật. Sau đó, các bạn sẽ thuộc về gia đình Adam sau cùng, tức là thuộc về Đấng Christ. Trong gia đình này, có sự sống, như Chúa Giê-xu phán rằng, ta là sự sống. Và Ngài nói thêm, kẻ trộm đã đến để cướp giết và quỷ diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Trong sách Giăng đoạn 10, câu 10, Ngài sẽ dẫn các bạn vào hành trình của sự sống từ đất đến thiên đàng. Và trong phần còn lại của sách Sử Ký thứ nhất đoạn 9 nhấn mạnh đến chi phái Lê-vi. Mời các bạn xem ở trong Sử Ký thứ nhất đoạn 9 câu 2. Sau khi từ Babylon trở về, các người ở đầu tiên trong địa nghiệp và trong các thành ấp của chúng là người Israel, thầy tế lễ, người Lê-vi và người Nê-thi-nim. Điều này có nghĩa là người đứng đầu của dân Israel là chi phái Lê-vi mà các thầy tế lễ dẫn đầu. Họ là những người phục vụ Đức Chúa Trời. Sau đó là người Lê-vi. Các bạn thấy là không phải tất cả những người trong chi phái Lê-vi đều phục vụ như thầy tế lễ. Chỉ có những người từ gia đình A-rôn làm thầy tế lễ, nhưng hầu hết những người còn lại khác là những người lo phụ giúp trong việc chăm sóc đền thờ. Qua câu này cũng đề cập đến người Thê-ni-nim. Chữ Thê-ni-nim có nghĩa là đầy tớ. Có thể trước đây là nô lệ. Một câu hỏi được nêu lên là người Israel có nô lệ không? Tôi nghĩ rằng họ có nô lệ. Nhưng các người nô lệ không phải là các anh em từ người Israel. Như trong sách Giô-sê trước đây, nói rằng người Gabaon xin được tha mạng sống và họ trở thành người tôi mọi cho người Israel, như được chép ở trong sách Giô-sê đoạn 9. Những người này được dùng giúp trong công tác đền thờ như quét dọn, gánh nước, vân vân. Tôi xin chỉ ra một điều rất thích thú ở trong Sử Ký thứ nhất đoạn 9 câu 33. Đây là những người có chức hán sướng, đều làm trưởng tộc trong người Lê-vi, vẫn ở trong các phòng của đền và vì phụng sự ngày và đêm nên được miễn các công việc khác. Có nhiều công tác ca hát ngợi khen Chúa được điều khiển bởi người Lê-vi. Trong Israel, âm nhạc được phát triển ở mức rất cao. Và các bạn có nhớ David là người có tài âm nhạc. David là một nhà thi thiên rất tuyệt vời của Israel và phần lớn các thi thiên do David sáng tác. Và trong Sử Ký thứ nhất kết thúc với gia phổ của gia đình Saul, nối tiếp với Saul là Jonathan, đó là một điều đáng chú ý. Trong đoạn chính này kết thúc với các bản gia phổ. Đây là một bản gia phổ dài nhất trong Kinh Thánh và không có một bản gia phổ nào dài như thế. Nó khởi sự từ Adam đến Chúa Giê-xu Christ. Nó khởi đầu từ Adam đầu tiên đến Adam cuối cùng. Đây là một bản gia phổ lớn nhất được thành lập. Nó nói chúng ta biết rằng chúng ta đều ở trong một gia đình. Ngày nay, không có một người nào truy tầm gia phổ của mình trở về thời của Adam, bởi vì các bản gia phổ bị hủy diệt khi đền thờ Jerusalem bị phá hủy vào năm 70 sau Công Nguyên. Do vậy, chúng ta có thể biết một cách tổng quát, chúng ta đến từ dòng dõi Adam. Một điều thích thú và quan trọng để chú ý về sự bỏ sót trong bản gia phổ kỹ thuật trong sách này. Chẳng hạn như Cain và gia đình của ông không được đề cập. Có phải Adam không có người con tên Cain? Có chứ. Nhưng Cain không có liệt kê ở đây, bởi vì dòng dõi của ông bị tiệt tự. Họ bị tiêu diệt trong trận Đại Hồng Thủy. Tôi thấy có một sự thiếu sót ở trong tất cả các bản gia phổ, kể cả trong sách Sáng Thế Ký. Điều này cho chúng ta một chút soi sáng về câu hỏi quan trọng liên quan đến niên đại của con người. Nhân loại có bao nhiêu tuổi rồi? Theo ý nghĩ riêng tôi, thì niên đại của con người hơn 6.000 năm. Tôi nghĩ rằng sự hiện diện của con người trên đất lâu hơn thế nữa. Nhưng một điều quan trọng là Đức Chúa Trời tạo dựng nên Adam là một con người, chứ không phải là khỉ. Thưa các bạn, có ba sự kiện phổ thông trong mối quan hệ của con người. Đó là một sự thật, không có một sự ngoại trừ ai hết. Thứ nhất, Adam và tất cả con cái của ông phải chết. Từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời nói với Adam, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 17. Nhưng Đức Chúa Trời không tạo dựng nên con người để cho chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 22. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Trong Hebrew đoạn 9 câu 27. Cho nên trái đất mà các bạn và tôi đang sống giống như một nghĩa trang khổng lồ. Vua David nói về sự chết của ông trong khi trên giường bệnh. Ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu. Trong Các Vua thứ nhất đoạn 2 câu 2. Tất cả mọi con đường hiện nay rồi cũng dẫn đến nghĩa trang. David nói như sau: tôi đi trong chủng bóng chết. Trong Thi Thiên đoạn 23 câu 4, đó là hình ảnh của con người sẽ đi qua trong đời sống. Có ba sự chết thể xác, sự chết tâm linh và sự chết đời đời. Adam đã không chết về thể xác cho đến khoảng 900 năm sau khi ăn trái cấm. Nhưng Adam chết thuộc linh ngay lập tức. Sự chết có nghĩa là phân cách. Sự chết thuộc thể là sự phân cách của linh hồn với thể xác. Sự chết thuộc linh tức là sự phân cách giữa con người với Đức Chúa Trời. Sự chết đời đời là sự phân cách với Đức Chúa Trời đời đời. Nơi đó được gọi là địa ngục, đó là nơi mà Đức Chúa Trời không bao giờ tới. Nơi đó không có phước hạnh, không có sự thương xót, không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời tại đó. Tính điều thứ hai, một sự kiện phổ thông nữa là Adam và tất cả con cháu đều là tội nhân. Đức Chúa Trời nói với chúng ta, tất cả mọi người đều phạm tội. Tất cả mọi người trong Adam đều chết, vì tất cả mọi người trong Adam đều phạm tội. Abraham là một người tốt, nhưng Abraham đã phạm tội, và Ismael là một bằng chứng về điều đó. Caleb là một người tốt và nổi bật, nhưng ông cũng có vợ lẽ. Tội lỗi đã đẩy con người hiện nay xa cách Đức Chúa Trời. Con người đã công khai chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Con người đi khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời như Cain đã làm từ lúc ban đầu. Khi chúng ta có dịp đọc trong Ê-sai đoạn 59, sẽ biết thêm. Tôi xin trích dẫn Ê-sai đoạn 59 câu 2. Nhưng ấy là sự gian ác của các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi của các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Adam và con cháu của ông là tội nhân, bị phân cách với Đức Chúa Trời. Tội lỗi là căn bệnh, một tai vạ mà nó ảnh hưởng đến cả dòng dõi con người. Các bạn thân mến, như bệnh tim là một bệnh nguy hiểm, nhưng nó chỉ có một số ít người bệnh mà thôi. Bệnh ung thư thì cũng rất nguy hiểm. Ai mắc phải thì khó mà vượt qua. Nhưng dù vậy, chỉ có một tỷ lệ nhỏ người mắc bệnh ung thư. Nhưng tất cả mọi người đều phạm tội. Trong số những người đến trên mặt đất này, chỉ có một người không phạm tội, đó là Chúa Giê-xu. Không một người nào là vô tội. Chỉ có Chúa Giê-xu là người ngoại trừ. Ngài không phạm tội. Còn tất cả chúng ta đều là tội nhân. Sự kiện phổ thông thứ ba là Adam và tất cả con cháu của ông đã nhận được ân điển. Enoch đã được cứu. Bằng cách nào? Bởi đức tin. Noe là người tốt, nhưng ông không được cứu bởi cách đó. Nhưng bởi đức tin, Noe chuẩn bị một chiếc tàu để cứu nhà mình. Abraham là người tốt, nhưng ông đã phạm tội. Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó được kể là công bình cho ông. David là một người vĩ đại, nhưng chúng ta biết là ông đã phạm tội. Nhưng Đức Chúa Trời lại ban sự nhân từ với ông, vì Ngài là đấng giàu lòng, đầy nhân từ. Phao-lô nói với hội thánh của Chúa ở Ê-phê-sô như sau: Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta được sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Trong Ê-phê-sô đoạn 2, câu 4, câu 5. Và sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói: Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống. Trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1, câu 3. Đức Chúa Trời của chúng ta làm mọi điều cho con cháu Adam. Các bạn có bao giờ nhận được sự nhân từ nơi Đức Chúa Trời hay chưa? Ngài sẵn sàng ban cho bất cứ người nào đón nhận. Đây là một lẽ thật sáng chói mà chúng ta tìm thấy từ sứ điệp của các bản gia phổ trong chính đoạn đầu của sách Sử Ký thứ nhất. Đây là gia phổ dòng tộc của Adam mà các bạn và tôi ở trong đó. Chúng ta đến cùng một dòng tộc. Chúng ta có cùng một bản tánh sa ngã. Chúng ta cùng giống nhau vì đã được sanh ra trong tội lỗi và thiếu mất sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin thân chào quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.